áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn, bóng ai cắp rổ lên cồn, lên cồn hái dâu hái dầu. Tiếng nàng hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu, dừng tay viết mướn, ôi a lòng sâu, lòng sâu vẫn vơ, vẫn vơ sâu.
Quý thính giả đang nghe nhạc phẩm có tựa đề Và Em Là Đóa Hoa Sầu qua giọng ca trữ tình của ca sĩ Vũ Khanh. Văn nghệ cuối tuần, Tuấn Tôn
và Trâm Anh
xin kính chào quý vị thính giả.
Bản nhạc này được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác dựa trên ý thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, người đã viết tiếp truyện thơ có tên là Đoạn Trường Vô Thanh hay còn gọi là Hậu Truyền Kiều vào năm 1972. Sau khi tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh Bắc Hủ, tức là Truyền Kiều, được thi hào Nguyễn Du Việt hóa từ tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân Trung Quốc bằng chữ nôm vào năm 1834.
Đúng rồi, trong bản nhạc này có cô gái Ẩn Lan được chàng thư sinh trong bài hát gọi tên tha thiết. Ẩn Lan ơi, ơi mái tóc thề, và nhớ nhung vời vời Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn. Cô nàng Ẩn Lan là ai vậy hả Tuấn?
Khi nghe được bản nhạc này thì Tuấn Tôn cũng có thắc mắc như chị Trâm Anh vậy đó. Vì khi học truyện Kiều thì Tuấn Tôn không thấy nói đến nhân vật Ẩn Lan này ở câu thơ nào của Nguyễn Du cả.
Trên thềm ngõ sâu, ngõ sâu, em cười đem lại cho nhau sợi tơ mơ tóc, ôi a buộc vào với hoa ngâu vàng. Ngủ quên trên sách mơ màng, đọc sách thơm ngoan, áp má mê man, gió lùa tỉnh dậy, mùi lá chập chờn. Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn. Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn. Ẩn Lan ơi, như những cơn buồn, nỗi buồn thơm lâu, em mới gọi em là đóa hoa sầu, là đóa. Oh.
Thật ra thì câu trả lời cho Ẩn Lang là ai, nếu ta đã đọc qua truyện thơ có tên là Đoạn Trần Vô Thanh hay còn gọi là Hậu Truyện Kiều do thi sĩ Phạm Thiên Thư sáng tác. Và Phạm Duy thì đã dựa vào phần viết về nhân vật Ẩn Lang ở trong đoạn thơ từ câu 1717 đến 1750 của bức thứ 16 trong tác phẩm này để phổ nhạc đó chị. Trong Đoạn Trần Vô Thanh của Phạm Thiên Thư thì ông đã mở rộng thêm một số tình tiết cũng như một số nhân vật. Và hôm nay thì Tuấn Tôn chỉ muốn tóm lược về nhân vật Ẩn Lang này thôi, vì nhạc sĩ Phạm Duy đã chọn để phổ thơ cái bản nhạc quá trữ tình và duyên dáng này đó, thưa quý thính giả.
Ồ, vậy là Trâm Anh được biết thêm về nhân vật Ẩn Lang này, và cũng tò mò một chút muốn biết cuộc tình của cặp đôi Vương Quang Ẩn Lang này ra sao. Mà trong bản nhạc này, Trâm Anh không thấy nhạc sĩ Phạm Duy nhắc đến nữa vậy hả Tuấn?
Ẩn Lang chính là người yêu của Vương Quang, em trai của Vương Thúy Kiều và Thúy Vân. Trước đó thì ở bức thứ 13, một bà cụ già đã tới công đường nơi Kim Trọng làm việc để xin giải oan cho người con trai, anh ta tên là Ngô Khôi. Sau đó Ngô Khôi được thả khỏi tù, về quê nhà, anh lại mang đến đôi chim đại hồi để cảm tạ Kim Trọng. Ngô Khôi kể chuyện quê nhà của mình và qua đó thì Kim Trọng và Vương Quang đã biết được thầy của mình, tức là cha của Ẩn Lang, đã về núi ẩn cư. Còn gia đình Vương Kim thì cũng lưu lạc xa quê. Kim Trọng thì chỉ nhớ đến ngày xưa cùng với Vương Quang trung học với thầy. Còn Vương Quang thì nhớ nhiều hơn thế nữa, nhớ những phút giây êm đềm cùng nàng Ẩn Lang, người con gái rượu của thầy dạy mình. Và như quý vị cảm nhận được, cái mối tình của Vương Quang và Ẩn Lang trong Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu của Phạm Duy thì lời bài hát được viết dựa theo đoạn thơ này. Thì Tú Tôn nghĩ rằng chắc đây là câu hỏi chung của nhiều quý thính giả khi biết đến nhân vật này đó chị Trâm Anh à.
Tuấn ơi, trong nhạc không nói hết, nhưng chắc trong thơ thì vẫn nói thêm về nhân vật Ẩn Lang này chứ Tuấn.
Thì đây, Vương Quang đã theo Ngô Khôi về quê tìm gặp lại thầy, và chuyện đó thì chắc là phụ thôi. Mà gặp người yêu xưa, chuyện này thì mới là chính. Chàng đã gặp và quay về thuật lại với chị của mình là Thúy Kiều như sau. Ẩn Lang giờ vẫn đẹp tươi, một chiều bên suối ngỏ lời hằng mơ. Chỉ bông hoa nở ven bờ, nàng rằng suối chảy có chờ đâu hoa. Nhắc chi chuyện cũ đôi ta, ngày nay Lang vẫn như là ngày xưa. Vì gì chung nắng chia mưa, giữ thơm mộng cũ ngày chưa ngọc vàng. Vậy là xong, câu chuyện của Vương Quang và Ẩn Lang tới đây đã hết rồi. Nhưng có lẽ dù cho Tuấn Tôn có kết thúc chương trình kỳ này ở đây thì chắc là quý vị thính giả và chị Trâm Anh vẫn cứ bị cuốn theo giai điệu và hình ảnh mơ màng trong thơ và nhạc của hai cao thủ này, phải không quý vị? Quý vị biết không, thật lòng khi Tuấn Tôn nghe bản nhạc này có mấy cái câu mà bóng ai cắp rổ lên cồn hái dâu, Tuấn Tôn lại tưởng là bản nhạc này Phạm Duy viết về Ỷ Lan công chúa, thưa quý vị. Nhưng mà có ngờ đâu là viết về cái nàng Ẩn Lang này. Và dường như là những câu thơ lục bát này nó tan biến đâu hết. Nó chỉ còn lại cái ánh trăng vàng trong một cái đêm mà của một nho sinh ngồi viết lách, ngồi nhớ đến người yêu của mình đó quý vị.
Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn. Thank you.
Văn nghệ cuối tuần kỳ này thì chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Và trong kỳ đến thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục trở lại với những bài thơ nổi tiếng được phổ nhạc của thi sĩ Nguyễn Bính. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm này qua một giọng ca của một ca sĩ trẻ chưa có nổi tiếng. Cô tên là Hoàng Lan. Chúng tôi đã tìm thấy trong thanh âm của Hoàng Lan một sự da diết và mơ màng trên nền nhạc của cây guitar thùng và tiếng réo rắt từ violon của ban nhạc chỉ có hai nhạc công ở phòng trà 2N Sài Gòn, mà chúng tôi nghĩ rằng nó đủ sức làm rung động những góc khuất trong tâm hồn của người nghe. Xin cảm ơn và xin tạm biệt.
La Doha.